Vậy xin ngài có thể giải thích là hai cái khía cạnh khác của Sampajnana. Thì cái nghĩa của từ Gocara thì có nghĩa là cái miền gần. Thì trong cái cụm từ Gocara Sampajnana thì đây là cái vùng hay là cái miền của trí tuệ là đã trở thành cái thực tại tuyệt đối Pramatha, hay là nói một cái khác là nó gần hơn đối với cái thực tại tuyệt đối, nó có nhiều cái thực tại tuyệt đối hơn. Thì có một cái sự hiểu biết về danh và sắc nama rupa trong suốt thời gian, và có sự hiểu biết nhiều hơn về thực tại tuyệt đối trong cái kinh nghiệm xảy ra. Còn về cái phần khái niệm thì nó không bị biến mất, nó không bị bỏ quên, nó vẫn còn được ghi nhận ở đó. Thì quý vị không thể bỏ lơi cái một cái khái niệm để mà hiểu về thực tại tuyệt đối. Thì mặc dù là cái khái niệm nó vẫn còn ở đó, nhưng mà trí tuệ nó hiểu và có nhiều cái sự chú tâm hơn đối với khía cạnh thực tại tuyệt đối trong kinh nghiệm xảy ra. Asamoha xảy ra khi mà có cái sự hiểu biết về vô thường, khổ, vô ngã. Có cái sự hiểu biết về ba cái đặc tính này trong suốt thời gian. Cơ bản là trí tuệ nó hiểu những cái này ở một cái mức độ sâu hơn. Thì nói về hai cái Sampajnana này, tức là cái thứ ba và cái thứ tư, khi chúng ta nói thì chúng thì chúng ta tách nó ra, nhưng mà thực tế thì chúng đều giống nhau là vì chúng xảy ra đồng thời. Mọi người thì thường dịch cái từ sati là chánh niệm. Vậy thì ngài nghĩ thế nào về điều này? Khi mà nói chuyện với các tiền sinh thì tôi nhận thấy rằng họ hiểu cái từ chánh niệm theo một cái cách khác. Họ hiểu theo cái cách là gia công tinh tấn, thì đó là cái sự kết hợp của ngũ lực. Thế nhưng mà sati là một trong năm cái lực đó, và một trong những cái đó thì người ta gọi là chánh niệm. Tôi thì thích định nghĩa cái từ chánh niệm thì có nghĩa là một cái tâm mà có toàn bộ cái sự ghi nhận chú tâm ở đó. Trong tiếng Anh thì họ dùng cái từ vô tâm với cái nghĩa là không có cái sự ghi nhận, không có cái sự chú tâm. Chính vì vậy mà tôi nghĩ rằng là cái từ chánh niệm được dịch ra thì với cái nghĩa là có toàn bộ cái sự chú tâm, cái sự ghi nhận ở đó. Như vậy là một cái tâm nó có đầy đủ toàn bộ cái sự ghi nhận, thì đó chính là chánh niệm. Tôi cũng tự tạo ra cái thuật ngữ này, thì cái định nghĩa này thì mọi người cũng thích như vậy. Nói như vậy thì không phải là tôi giỏi tiếng Anh gì, nhưng mà đó là cái cách mà tôi cảm nhận được trong tâm. Thì một số các cái hành giả hay là thiền sinh là có một cái sự hiểu lầm. Khi mà họ nói về một cái chánh niệm mạnh thì họ nghĩ rằng là khi đó là phải sử dụng nhiều tinh tấn để tập trung. Thế nhưng mà khi mà tôi nói về một cái chánh niệm sắc bén thì có nghĩa là lúc đó là cái tâm nó có khả năng biết được nhiều đối tượng đồng thời. Thì chỉ cái khi mà đạt được trạng thái như vậy thì chúng ta mới có thể gọi là chánh niệm mạnh hay là sắc bén. Vậy thì ngài hiểu thế nào về cái từ sati? Ở đây có nghĩa là không quên, không quên đối tượng đúng, rồi là cái gì nó đang xảy ra ở đó, cái gì nó là thực tế, và cũng không quên các cái hành động thiện. Vậy ngài hiểu thế nào về cụm từ Sati Sampajanya ở trong kinh Satipatthana Sutta? Thì Sampajanya là một phần của trí tuệ. Mặc dù là nếu mà nó không được coi là một cái trí tuệ do thực chứng, nhưng mà ít nhất là nó cũng xuất phát từ đó, hay là nó thuộc về một cái trí tuệ do chúng ta nghe được, hiểu được. Thì nó là hiểu mọi sự vật hiện tượng theo đúng cái bản chất của nó. Thì ở đó là không có con người, không có ai cả. Nó chỉ là những cái nhân duyên, rồi là các cái điều kiện về nhân duyên nó đang hoạt động. Và chánh tư duy thì là đang có mặt cùng với chánh niệm. Đối với cái thuật ngữ của pháp hành thì nó có nghĩa là quý vị chú tâm ghi nhận, quý vị ghi nhận thì là quý vị sử dụng cái thông tin từ vị thầy. Khi mà quý vị đã có cái nền tảng của chánh niệm dựa trên chánh kiến thì không có ghi nhận hay là không có chánh niệm một cách mù quáng, như vậy là không có một cái sự tập trung, đó là Sati Sampajanya. Thưa ngài, là trong cái kỳ phỏng vấn lần trước cũng của cái tạp chí Sasana Rakha vào tháng 7 năm 2004 thì ngài có nói là cứ hàng năm á thì các cái hướng dẫn của tôi là nó có thay đổi đôi chút, tôi không có cứng nhắc. Khi mà tôi thấy đó là một cái thiếu sót hay là một cái yếu điểm thì là tôi thay đổi trong cái hướng dẫn của mình và để nó trở thành hiệu quả hơn đối với thiền sinh. Vậy thì ngài có thể nói đôi chút về những cái thay đổi trong những năm gần đây, cái điều gì khiến ngài có những cái thay đổi đó? Thì lúc ban đầu tôi thường nói với thiền sinh là phải chánh niệm, ghi nhận, và thiền sinh thực hiện cái điều này thì họ làm rất là chăm chỉ. Nhưng mà từ cái kinh nghiệm thì tôi thấy là trong cái sự ghi nhận, trong cái chánh niệm đó là nó có một phần lớn trí tuệ ở trong đó. Vậy là khi mà vị thầy của tôi nói với tôi là về chánh niệm thì tôi hiểu rằng là ý ngài muốn nói là có trí tuệ ở đó. Nhưng mà khi tôi nói với chính vì vậy mà tôi nói với các thiền sinh nhiều hơn về cái này, nhưng mà tôi nhận thấy là họ áp dụng là có nhiều chánh niệm nhưng mà tại sao lại không có tăng trưởng được trí tuệ, là bởi vì cái phần trí tuệ lúc này là còn rất yếu. Như vậy thì mặc dù là chúng ta có gia công cái sự ghi nhận, gia công cái chánh niệm, thế nhưng mà các thiền sinh không có nhận thấy xem là ở đó có trí tuệ hay không. Và phát hiện được cái yếu điểm này thì tôi đã bắt đầu là nói nhiều hơn về trí tuệ so với chánh niệm. Thế còn một cách khác nữa thì mọi người thường là có cái khuynh hướng sử dụng nhiều các cái nỗ lực trong cái sự chánh niệm quan sát của mình. Nhưng mà do là tôi quan sát ngay từ bản thân mình trong cái việc sử dụng chánh niệm, thì tôi nhận thấy là đó không phải là cái sự cố gắng ghi nhận, mà chỉ đơn thuần là cái sự nhắc nhở bản thân mình tới cái việc chánh niệm hay là ghi nhận. Thế thì là cái hướng dẫn của tôi nó cũng thay đổi từ đó. Trước đó thì là tôi thường đưa ra các cái hướng dẫn về cái cách thức, về cái cơ chế thực hành. Thế nhưng mà bây giờ thì nó chuyển hướng. Mặc dù là vẫn còn đôi chút về cái đó, nhưng mà tôi đưa ra các cái hướng dẫn đầy đủ về mặt lý thuyết trong việc thực hành, các cái ý tưởng ở đằng sau việc thực hành, và nói với họ xem cái đó là những cái gì, cung cấp cho họ những cái thông tin đầy đủ, cái mà họ cần để rồi là họ có thể thực hành theo một cách đúng đắn. Ông có nghe về cái hướng dẫn của tôi gần đây không? Thì nó có giống như là cái thời gian trước hay không? Thế này là hoàn toàn khác. Tôi nhớ là cái ý tưởng về việc đặt ra câu hỏi khi mà tôi tới hành thiền ở Suy Minh vào năm 2000, nhưng mà nói về trí tuệ và cái sự hiểu biết thì là tôi mới nghe ở gần đây. Vâng, thì trong 27 cái điều về chánh kiến thì cũng đề cập tới rất là nhiều các cái vấn đề hay là câu hỏi